Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ sang bài thứ tư, đó là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Hồi nãy là mình tìm hiểu về cái nơi lĩnh, cái dòng họ của Đức Phật. Bây giờ tiền thân của Đức Phật, trước khi Đức Phật mà giáng hạ xuống nhân gian, trước khi đản sinh, Đức Phật là ai, Đức Phật ở đâu, chúng ta cũng cần phải biết trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu về sự của Ngài. Thì nếu như mà chúng ta đọc các bộ kinh như là kinh Đại Phương Tiện và Pháp Âm, hay là chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, thì ta thấy là Đức Phật kể lại rất nhiều các cái câu chuyện tiền thân, nghĩa là từ một vị phàm phu giống như chúng ta mà tu tập chứng đến Phật quả thì phải trải qua cái thời gian tu tập rất là dài. Giờ cái quả vị mà chúng ta chứng đắc á thì phải trải qua là 52 địa vị. Từ phàm phu đi đến Phật quả trải qua 52 địa vị. Chúng ta phải trải qua là phàm phu ngoại vị, rồi chúng ta vào tam hiền, rồi mới tiến vào thập thánh, rồi mới lên đẳng giác và diệu giác. Từ thập thánh tức là chúng ta đã chứng đắc được ngoại vị Bồ Tát rồi, nghĩa là vào mà hàng thánh là sinh ra là bằng nguyện lực, chứ không còn bị nghiệp lực giống như tam hiền trở về trước. Thì lúc bây giờ thì thực hành hạnh Bồ Tát, thì Bồ Tát cùng một lúc có thể là biến hóa ra là vô số thân hình khác nhau để mà cứu độ chúng sinh. Cũng như chúng ta nói rằng là Quan Âm là có nguyện là cứu qua độ, làm cái sự an, đem đến cái niềm an lạc cho tất cả mọi người. Do đó cùng một lúc trên hành tinh này có hàng triệu người cầu nguyện Quan Âm, thì Quan Âm đều biến hóa ra là hàng triệu thân hình để cứu độ tất cả chúng sanh. Do đó trong thời gian mà được thành hạnh Bồ Tát thì Đức Phật của chúng ta cũng là thực hiện là vô số các cái hạnh. Do đó trong các bộ kinh mà Đức Phật kể lại rất nhiều tất cả những câu chuyện về cái hạnh Bồ Tát, cũng như là những việc rất khó làm mà giúp thực hành và hạnh Bồ Tát, Đức Thế Tôn cũng là đã từng trải qua, từng làm qua. Và sau này lúc nào những cái gặp những cái duyên phù hợp thì Đức Phật kể lại cho hàng đệ tử mình nghe. Thì ở đây chúng ta không có nhiều thời gian để mà kể lại những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, chúng tôi chỉ nêu lên hai cái tiền thân gần nhất trước khi mà gia hạ xuống nhân gian. Hàng tiền thân thứ nhất đó là trong thời kỳ thực hành hạnh Bồ Tát, Đức Phật quá hiện vô số thân hình để cứu độ tất cả chúng sinh. Ở một thời quá khứ thuộc kiếp Trang Nghiêm có thái tử tên là Hổ Quang, con vua Đăng Chiếu, về sau học đạo lấy hiệu đó là Thiện Huệ. Thì ngài tinh tấn thực hành đầy đủ 10 thánh hạnh của Bồ Tát nên được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký rằng về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái thân trước, à thân trước là lấy hiệu đó là Thiện Huệ. Rồi đến thời Phật Ca Diếp ra đời thì Bồ Tát Thiện Huệ lại tái sinh làm Bồ Tát Hộ Minh, là chuyên thực hành hạnh bố thí từ lúc ấu thơ. Do đó là khi lớn lên làm vua rồi lại xuất gia theo Phật Ca Diếp và trở thành Bồ Tát Hộ Minh. Thì đây là chúng ta chỉ nói lược thôi, chứ từ lúc mà xuất gia tu tập rồi thực hành những hạnh Bồ Tát và trở thành một vị Bồ Tát, đó là trải qua một thời gian rất là lâu dài, rất là kỳ công. Mặc dù trong một kiếp người nhưng mà trải qua những cái gian nan, những cái thử thách, nhưng mà nhờ những cái công hạnh, những cái gian nan, những cái thử thách đó nên khi lâm chung thì Bồ Tát được sinh về cõi trời Đâu Xuất làm Bồ Tát Bộ Xứ. Và Bồ Tát Hộ Minh ở cõi trời Đâu Xuất thời gian là 4.000 năm ở cõi trời Đâu Xuất. Thì một hôm ngài nhìn xuống nhân gian, ngài thấy cái cảnh mà chúng sinh phần nhiều là tạo những điều ác và chìm đắm trong những cái tư tưởng tà kiến, không biết tin nhân quả, tội phước, sống đau khổ và chết bị đọa ba đường ác. Chúng ta đã học về bài 1, bài 2 chúng ta đây. Trước lúc mà Đức Phật giáng hạ nhân gian, thời gian 6.000 năm xã hội đó như thế nào? Cách 3.000 năm, rồi 1.500 năm trước lúc Phật mà giáng sinh, ta xã hội như thế nào? Rồi ngay cái thời gian này nè, cái bài thứ hai chúng ta học có ngay thời gian này, ở xã hội Ấn Độ có bao nhiêu luồng tư tưởng triết học, bao nhiêu cái tôn giáo, bao nhiêu đạo giáo, những đạo giáo đó nó có đem lại cái an lạc và giải thoát cho chúng sinh thật sự hay không, hay là chúng sinh là chìm đắm trong tà kiến, sống trong cái đau khổ, không tin nhân quả tội phước. Do đó là chúng ta học hay là bài này nó liên kết với bài kia. Bài 1 nó học cái thời gian là trước lúc Đức Phật mà giáng hạ nhân gian 6.000 năm, 3.000 năm, rồi mới đến cái thời kỳ mà Đức Phật đản sinh. Rồi cái tư tưởng triết học cũng như là các tôn giáo thời bây giờ, thì chúng ta học bài trước ta thấy là lúc bây giờ ở Ấn Độ có 90 mấy tôn giáo, nhưng mà những tôn giáo đó không đem lại cái niềm an vui thật sự cho mọi người, mà có những tôn giáo lại là làm cho con người đắm chìm trong đau khổ. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Hộ Minh là gọi là Đâu Xuất, mà ngày ở chúng ta tới 4.000 năm, nhưng mà ngày quán sát nhân gian thấy thời gian này là thời gian thích hợp nhất, thời gian thích hợp nhất để ngài giáng hạ nhân gian mà cứu độ chúng sinh. Do đó là nhìn thấy cái cảnh chúng sinh mà tạo nhiều cái việc xấu, đắm chìm trong tội ác, rồi chết là bị đọa vào ba đường ác như thế. Do đó là ngài mới phát khởi cái tâm từ bi, nguyện là giáng thế để giáo hóa chúng sinh, mang đến ánh sáng chân lý để cứu hóa chúng sinh ra khỏi cảnh già bệnh chết, chứng quả niết bàn an lạc tịnh tịnh. Thì để trở thành một vị Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất làm vị Bồ Tát Bộ Xứ thì đó không phải là cái chuyện gì. Và khi được làm một vị Bồ Tát Bộ Xứ mà nhìn xuống thấy nhân gian rồi phát nguyện xuống để mà cứu độ chúng sinh thì chúng ta biết là những cái việc này là những cái việc rất là hy vọng, rất là hy vọng. Do vậy khi ngài nào phát tâm từ bi mà giáng hạ nhân gian để cứu độ chúng sinh thì lúc bây giờ còn thân ngài phóng ra ánh đại quang minh làm cho đại địa 18 tướng chấn động, ma cung ẩn áo, mặt trời mặt trăng là mất hết tinh quang, chấn động tất cả trời rồng tám bộ, ngài liền quán sát năm việc. À, chúng ta nhớ là ngài quán sát năm việc, năm thấy năm việc này nó phù hợp, ngài mới là chọn lựa cái cách tốt nhất trong năm việc đó rồi ngài mới giáng hạ xuống nhân gian. Việc thứ nhất là ngài quán sát thời kỳ, thì ngài thấy tuổi thọ con người lúc bấy giờ khoảng 100 năm là thích hợp. Tuổi thọ con người 100 tuổi đó là thời gian thích hợp nhất. À, tại sao mà cái tuổi thọ cao hơn lại là không tốt, tuổi thọ thấp hơn không tốt mà chọn đúng cái thời gian tuổi thọ con người là 100 năm? Xin đưa rằng Đức Phật không có khuyến khích hàng đệ tử của mình xin về cõi trời, không có khuyến khích hàng đệ tử xin về cõi trời. Bởi vì sao? Bởi vì về cõi trời là hưởng những niềm vui. À, tuổi thọ con người lại là nó lâu dài, tuổi thọ lâu dài chớ là hưởng niềm vui tuổi thọ lâu dài, đắm chìm trong đó mà không biết tu tập, không có thời gian mà quan tâm tới việc tu tập tích phước, mà chỉ hưởng hết phước rồi lúc bây giờ là trở lại với cái nhân duyên của mình trước đây, hoặc trở lại làm người, hoặc là bị đọa đày. À, nếu như mà lòng tin mà chi phạm hoặc hết bước khi mà hưởng hết bước của cõi tiên cõi trời thì lúc bây giờ sanh trở lại tùy theo cái nghiệp của mọi người. Do đó Đức Phật không khuyến khích hàng đệ tử mình xin về cõi trời. Rồi tại sao cái tuổi thọ con người mà lâu dài thì Đức Phật cũng không khuyến khích? Xin thưa rằng Đức Phật dạy là cái tuổi thọ con người là 100 năm là giảm đi một tuổi. À, giảm đến khi nào tuổi thọ con người mà còn 10 tuổi thì lúc bây giờ mới là tăng lên 100 năm, tăng lên một tuổi. À, theo cái chiều đó, và chúng ta hiện tại là cách Đức Phật nhập Niết Bàn 26 thế kỷ. Như vậy thì tuổi, nếu mà tính theo cái công thức này thì tuổi thọ con người hiện tại là 74 tuổi. Trong thời buổi hiện tại 74 tuổi, nhưng mà tuổi thọ con người dần dần sẽ giảm đến lúc nào tuổi thọ con người còn 10 tuổi rồi lúc bây giờ 100 năm mới tăng lên 1 tuổi. Thì như vậy nếu như mà tuổi thọ mà lớn hơn 100 tuổi thì mọi người là sống thọ không quan tâm tới việc tu tập, không biết là tu tập tích phước. Còn nếu như mà tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi và 20-30 tuổi thì cái tuổi thọ ngắn ngủi quá, không thể nào mà tu tập, nghĩa là không có thời gian tu tập. Do vậy quán sát thời kỳ thì ngài thấy tuổi thọ con người trung bình thì khoảng 100 tuổi đó là cái khoảng thời gian thích hợp nhất. Rồi thứ hai là quán sát về lục địa thì ngài chọn bán đảo Ấn Độ vì lúc bây giờ ngôn ngữ và tư tưởng triết học nơi đây được phát triển hơn đó. Thì những tăng đã biết học sử thế giới đã biết ở Ấn Độ thì cái tư tưởng triết học nơi này phát triển rất là lâu, và cái nền văn minh của Ấn Độ mấy ngàn năm trước đây rồi đã có rồi. Do đó là ngài mới là chọn cái bán đảo Ấn Độ vì ngôn ngữ tư tưởng triết học nơi này là phát triển tốt nhất trong cái hành tinh chúng ta đang sống trên quả địa cầu này. Thứ ba, khi quan sát về quốc độ thì ngài chọn dùng Trung Ấn chọn dùng tu ấn, vì nơi đây có nhiều nhà hiền triết và minh quân xuất hiện. Chúng ta nhớ là lúc còn quan sát điều này, sau đó chúng ta từ cái này chúng ta suy luận ra, sau này đừng có mà đánh giá như tăng thế này thế nọ. Chúng ta biết rằng là trước lúc mà giảng hạ xuống đây thì Bồ Tát Hộ Minh phải quan sát những điều này, thấy thích hợp ngài mới là xuống. Tại sao chọn những nơi có nhiều nhà hiền triết và những bậc quân vương? Tại sao không chọn những nơi khác? Thông qua cái này rồi sau này chúng ta học sử về sau đó thấy Đức Phật không có đi mà nơi này độ một người ăn mày, đi nơi kia độ một bà cụ già. Hiếm khi có trường hợp đó. Có chứ mà là không. Nhưng mà ta nhớ lại, nếu mà ta học sơ về sự đó, chúng ta nhớ lại Đức Phật vừa thành đạo xong, ngài độ đầu tiên là độ những bậc mà lỗi lạc nhất thời bây giờ. A-la-lan, Phúc Đầu Lâm Phất, hai vị này không có duyên, cho nó là tìm đến là năm anh em Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như là những nhà là có những cái tư tưởng mà nó lỗi lạc nhất thời bây giờ. Lỗi lạc nhất là bây giờ là năm anh em Kiều Trần Như. Đến nhận độ năm người này, làm thay của năm người này, tiếp tục cho khoảng thời gian rất ngắn sau độ tiếp đó là Gia Xá. Gia Xá là một cái gọi là nhà đại tỷ phú thời bây giờ. Gia Xá xong rồi những cái thương gia đối tác dòng tộc của Gia Xá 54 người nữa. Đầu tiên là độ những nhà hiền triết, tiếp đó là độ những vị thương gia, những vị mà có tầm ảnh hưởng kinh tế mạnh nhất thời bây giờ ở Varanasi. Sau đó là lúc mà dạy cho 60 vị này là phan ánh sáng của mang cái chân lý của Đức Phật đi truyền bá khắp nơi. Đức Phật trở về cái làng Ủng Lâu Tần Lo, thì trên đường đi Đức Phật độ cho 30 chàng dương tự, 30 chàng dương tự độ hồn một lúc, rồi trở lại Ủng Lâu Tần Lo độ cùng một lúc ba anh em ông Ca Diếp. Đậu ba anh em Ca Diếp là những nhà tư tưởng đổi lạc nhất thời bây giờ. Sao năm anh em được nhận được? Không cần đi tìm độ từng người, mà chỉ cần độ ba ông này thì số đồ đệ của mấy ông theo là 1000 người. Bây giờ mà những cái nhà đổi lạc nhất, một người mà có 500 đồ đệ, chỉ cần độ ông thôi đi, đệ tử ông ta đương nhiên là sẽ theo thầy mình. Mà chúng ta biết là lúc bây giờ độ xong những chuyện này rồi, mới nhớ là cái lời hứa với vua là bà Sa La khi trở về thành Dương Xá, thì trên đường đi người ta nhìn vào không biết ai thầy ai là đó. Hồi xưa giờ ba anh em Ca Diếp là nổi tiếng nhất, cả số đồ đệ 1000 người. Bây giờ tự nhiên là ba ông này lại đi sao? Trước đó có một người, mà cái người này là còn trẻ, rất trẻ, mới có 35 tuổi. Chính là Đức Phật chúng ta, tôi bây giờ mới 35 tuổi. Tự nhiên mà giờ có một cái người mà trẻ, đẹp, đi trước, ba vị mà lỗi lạc nhất thì sao? Đi trên đường mọi người con dân không biết là ai là thầy. Cái vị này từ đâu tự nhiên xuất hiện ra, và đi trước ba cái nhà hiền triết. Lúc bây giờ đọc được cái tâm ý, hiểu được cái suy tư của mọi người, ba vị này mới là quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, để cho mọi người biết rằng là cái ông đi trước đó mặc dù trẻ nhưng mà thầy tôi, hồi trước tôi là chỗ số 1, bây giờ ổng là thầy tôi, cô ổng là tôi thầy tôi. Do đó là Đức Phật mới chọn những cái nhà hiền triết, những cái bậc quân vương để Đức Phật xuất hiện ngay đó để rồi. Rồi tiếp theo độ vua là độ vua nào? Tần Bà Sa La là một cái cường quốc thời bây giờ. Chỉ cần độ Tần Bà Sa La, các cái quốc gia lân cận, các cái nước nhỏ là theo luôn. Mà độ một ông vua thì thần dân cả nước đó là bao nhiêu người? Giống như bây giờ là độ được một cái vị vua hay một vị tổng thống hay một cái vị gì nào đó ở một cái quốc gia mạnh lớn, mạnh nhất, đông dân nhất như là Ấn Độ và Trung Quốc, thì dân của nước có theo không? Dân của nước có theo là biết là số lượng người là nào. Do đó là tổ tiên là vua các bậc minh quân, à đầu tiên là đội vua Tầm Bà Sa La, rồi sau đó là tổ tiên là trở về đội vua cha, rồi đội vua Ba Tư Nạc, là những vị vua mà hùng mạnh nhất thời bây giờ. Còn những vị vua nhỏ nhỏ thì thôi kệ, à mấy vị kia mà đã theo rồi thì mấy vị vua những cái nước nhỏ thì đương nhiên là sẽ theo nước Phật thôi. Rồi lúc bây giờ Đức Phật lại là đổ tiếp một cái vị gọi là cấp cô độc và dùng vàng để mà trải mua lớp của lấy tử kỳ đà. À chúng ta thấy là Đức Phật độ bao nhiêu đó mà thấy là đủ rồi, đúng không? À không cần phải mà đi độ từng người từng người. Do đó là chúng ta thông qua cái này chúng tôi nhắc với Phật tử chúng ta đừng nói rằng là mấy thầy tu thế này có phong bị. Đức Phật hồi xưa cái bà già nghèo cùng khốn khổ, mang mình giàu đến Đức Phật tiếp, Đức Phật bình đẳng. Còn cái thầy bây giờ thấy người đó là mặc đồ sang trọng thầy tiếp đâu, một cái người mà mặc đồ đơn giản thầy tiếp chậm, cái người ăn xin vô thầy cũng tiếp. Bây giờ người ăn xin tiếp làm gì? Tiếp đi cho gạo, cho gạo một người từ đó lên trở về chiều một tấn gạo chuẩn bị vẫn chưa đủ, điện thoại rất là nhanh. Nào bây giờ ăn xin xài điện thoại, nhắn tin điện thoại một cái một lát sau là 50-70 người dài cả người lên, có đâu mà giải quyết. Tại chỗ đó là những người ăn xin đến, mặc dù mấy thầy đi làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà người ăn xin đến chùa thường là cái này từ chối là như thế. Còn giờ đến tiếp một người bình thường, cái gì đó là bảo vệ, gì đó là công nhân, có chuyện gì vô tiếp, nếu giải quyết cái là xong rồi không? Còn bây giờ một cái ông giám đốc, một cái ông chủ tịch mà ông vô gặp mấy thầy ông hỏi, ông hỏi chuyện, đương nhiên là cái trình độ ông nó sâu sắc hơn, cái trình độ nó có hơn, ông hỏi nhiều hơn. Mà khi ông về, ông áp dụng những điều đó, triển khai những điều đó trong cơ quan, trong công ty ông thì bao nhiêu người nghe. Mà do đó mới đại tiếp một người, mà người thời gian nó tốn gấp đôi một cái người bình thường, nhưng mà cái lợi lạc nó sẽ là như thế này. Do đó là chúng ta nhớ cái ý này chứ đừng có mà tự mình suy nghĩ Đức Phật hồi xưa khác mấy thầy bây giờ khác, giàu vô ngồi tiếp còn nghèo vô là bớt lợi. Bỏ tư tưởng này, nhớ cái ý thứ ba, em nhớ nè. Quan sát thực tiễn là chọn dùng trung ấm vì nơi đây có nhiều nhà hiền trí và bậc minh quân xuất hiện. Đi bằng pháp muốn mà bằng pháp nhanh thì phải là như thế. Đương nhiên thì khi gặp những cái người ăn xin, những cái người già cả, những cái giai cấp thấp hèn Đức Phật dẫn độ hết. Nhưng mà cái chính là Đức Phật nhắm vào những thành phần này để cho cái lời dạy của mình nó lan tỏa được nhanh hơn. Rồi thứ tư đó là quan sát chủng tộc. Thì Ngài chọn do chọn họ thích với vua Tịnh Phạn, bởi vì vua Tịnh Phạn là người có phẩm đạo. Như là dòng tộc của ta, đầu tiên là vua Đại Bảo Tạo, đáng là một vị vua. Rồi bây giờ mới đi tu rồi sau nó bị quen mà chết rồi. Rồi mới trở lại thành là Bà Tiện Sanh. Rồi có cái tâm từ đầu, tâm tốt, tâm tu từ đầu, cho nó biết dòng tộc của Đức Phật là người có tâm tạng. Cho đó là quan sát, không phải chọn là vua Tầm Bà Sa La hay là vua Ba Tư Nạc, những vị vua hồn mạnh. Mà chọn người có cái tâm, chọn người có cái tâm, cho là quán sát chủng tộc thì chọn người có tâm đạo, đó là chọn vua Tịnh Phạn. Mặc dù trong dòng tộc, nhưng mà tại sao không chọn vua để chọn học bạn hay là bạch bạn mà lại chọn Tịnh Phạn? Đó là cũng là những điều mà chúng ta cũng suy nghĩ. Tại vì ở là người trong dòng tộc, nhưng mà trong những người này lại là vua cha là chọn ngay là Tịnh Phạn để mà truyền nó. Rồi bây giờ quan sát người có đủ đức tính là mẹ của vị Phật tương lai thì Ngài chọn đó là Hoàng Hậu Ma Gia. Sau Hoàng Hậu Ma Gia thì lại có là Mahavasabade, là vẫn là vợ của vua Tịnh Phạn, nhưng mà không chọn bà Mahavasabade mà chọn nghe Hoàng Hậu Ma Gia, bởi vì Hoàng Hậu Ma Gia là người có đầy đủ những đức tính làm mẹ của một vị Phật tương lai. Và Hoàng hậu Ma Gia trong tiền kiếp, Hoàng hậu Ma Gia cũng từng có những cái phát nguyện, từng có những phát nguyện là sẽ làm mẹ của những đức Phật tương lai, mà không phải trong kiếp này, mà trước nhiều kiếp về trước, tiền thân của Ma Gia từng sinh ra những vị Phật trong quá khứ. Cho nên là trước khi mà giáng hạ xuống nhân gian thì Bồ Tát Hộ Minh đã là quan sát, đã là chọn lựa, đã là có sự tính toán rất là kỹ. Do vậy khi thấy cơ duyên đã đến thì Bồ Tát Hộ Minh bèn phó chúc lại cho Ngài Di Lặc làm Bồ Tát Hộ Sứ, rồi từ cung trời đâu xuất mà giáng trần. Như vậy thì Bồ Tát Hộ Minh được làm Bồ Tát Hộ Sứ ở cõi trời đâu xuất, mà Ngài ở cõi trời đâu xuất thời gian đến 4.000 năm. Lúc bây giờ thấy ở thế gian này nó thích hợp, Ngài mới quan sát đủ năm việc đó, Ngài mới là giáng hạ. Lúc bây giờ mới là phó chúc lại cho Ngài Di Lặc làm Bồ Tát Hộ Sứ. Như vậy thì Ngài Di Lặc hiện tại đang làm Bồ Tát Hộ Sứ được bao nhiêu năm rồi? 2.700 năm. À, nhưng mới có 2.700 năm thôi. Còn Bồ Tát Hộ Minh mà lúc mà sinh về cõi trời mà được làm Bồ Tát Hộ Sứ thì là 4.000 năm. Do vậy mà chúng ta nói rằng Đức Phật Di Lặc chuẩn bị ra đời là sao? Nào ít ra là cũng còn mấy ngàn năm nữa. Còn mấy ngàn năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời theo cái cách tính này. Còn hoặc là theo cái lời dạy của Đức Phật, cái tuổi thọ con người từ kiếp giảm lên kiếp tăng, là tuổi thọ con người là 84.000 tuổi, giảm còn là 10 tuổi, từ 10 tuổi lại tăng lên. Tăng đến thời điểm nào mới có một vị Phật thứ hai mà ra đời? Trong khoảng thời gian giữa vị Phật thứ nhất và vị Phật thứ hai, cái khoảng thời gian đó là rất là xa. Chúng ta rất là khó dùng cái con số toán học để mình tính được số năm của hai vị Phật mà ra đời cái bao giờ đó. Cho nên là bây giờ mới có 2.600 năm mà nói rằng là Đức Phật Di Lặc chuẩn bị ra đời là không tin, không chính xác, người đó không hiểu gì về Phật giáo. Do vậy thì chúng ta lưu ý rằng muốn làm đạo, muốn mà hiển bày một cái lời dạy hoặc là truyền bá một cái tư tưởng gì thì cái sự mà chọn lựa, quan sát, tính toán, sắp xếp rất là hiệu, tính toán, sắp xếp rất kỹ. À, nhân đây chúng tôi cũng nói luôn, mà chúng ta là bây giờ quan sát năm việc này rồi xuống đây để làm gì? Chúng ta xuống nhân gian này để làm gì? Xuống để làm gì? Thấy chúng sinh đau khổ, cấm chìm trong đau khổ là kiến, do đó là mới là quan sát rồi xuống đây để mà cứu độ. Tại sao xuống mà sinh giáng sinh vào làm thái tử Siddhartha xong rồi lớn lên là thông minh tài giỏi, tại sao lớn lên thông minh tài giỏi không đi qua độ liền mà lại phải để trải qua thời gian, phải có vợ có con? À, những cái thông tin đó chúng ta cũng chú ý, là một cái người xuống đây là với cái nguyện lực để mà cứu độ, giống như mà mình thực hiện cái sứ mạng của mình là đem lại cái sự an lạc lợi ích cho chúng sinh, cho số đông, cho nhiều người, mà tại sao xuống đây lớn lên đủ khả năng để đi cứu độ chúng sinh mà không đi, lại ở lại trong cung cưới vợ rồi có con, sao đó mới đi? Chúng ta nhớ một điều, những cái gì mà Đức Phật làm đều có cái ý khác. À, ở lại có vợ có con để sau này là những người mà có gia đình xuất gia tu tập vẫn được, chứ không phải là người ấu niên, chứ không phải là ấu niên đi tu mới là tu tập mới là chứng quả, đó là cái thứ nhất. Còn bây giờ ấu niên 5-7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, à, chưa tiếp xúc với đời nhiều mà hướng tâm vào đạo theo cái hướng có xuất gia tu tập là chuyện rất dễ. À, có gia đình rồi, có vợ đẹp, có con ngoan, rồi chuẩn bị là là nối ngôi vua cha, là người mà cai quản gian sang, nghĩa là có trong tay tất cả. Ai có gian sang, rồi có vợ đẹp, có con mang, có rất nhiều mà bỏ đi, đó là chuyện con. Vì những cái đó mà Đức Phật Thái tử là ở lại, chứ không phải là Thái tử mà ở lại để mà hưởng thụ những cái gì mà nó tốt, nó quý của trần gian. Nhưng mà ở lại đem cho cái thời kỳ mà tốt đẹp nhất về danh vọng, về địa vị, về tài sản, về gia đình. Có rất nhiều nhưng mà buông bỏ một cái để mà đi tu, đó là cái ý mình tâm được. Giờ đó là chúng ta đang là học theo Đức Phật mà mình đang làm ngược lại với Đức Phật. Đức Phật từ là một vị có đầy đủ tất cả, chuẩn bị nối nghiệp vua cha, có trong tay tất cả, có vợ đẹp, có con mang, có tất cả, buông bỏ tất cả, từ cái có trở thành cái không. Chúng ta đang là từ cái không chúng ta đi vào, chúng ta muốn chúng ta được có. Mình muốn mình không đi theo Đức Phật, từ có đi không, mà mình đang là đi ngược lại Đức Phật. Từ không mình muốn có, muốn được cái này, muốn được cái kia. Nhưng mà những cái muốn của mình mà nó đúng, nó hợp, nó đúng. Những cái muốn của mình nó không đem lại an lạc lợi ích gì cho mình, nhưng mà mình vẫn muốn. Đi chùa lâu, muốn được thầy quan tâm, muốn được mọi người kính trọng mình, những cái muốn đó nó không có đem lại an lạc, mà càng giữ vô đó là càng đắm chìm trong đau khổ. Nhưng mà chúng ta lại thích những điều đó. Thì nội dung này chúng ta kết thúc ở đây.
Tài đức gian người lúc nào cũng